2. Bằng chứng kinh điển. Một, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn đề cập việc tu tập kính thờ Xá Lợi Phật, có nói về giai đoạn vài tháng cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt, rồi khi Đức Phật nhập diệt với lễ trà tỳ và phân chia xá lợi như thế nào. Đây là một bài kinh rất cổ, hiện nay có 6 bản kinh vẫn còn hiện hữu. Một trong Pali, một trong Sanskrit, 4 trong Hán Tạng. 2. Kinh Di Giáo. Bản Pali của kinh này thuật lại phương cách Đức Phật ân cần dạy bảo về việc trà tỳ nhục thân và tôn thờ xá lợi của Ngài. Khi tôn giả An Nan hỏi Đức Phật về những gì nên làm đối với nhục thân của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt, Đức Phật đã trả lời rằng xá lợi của Ngài nên được tôn thờ giống như tôn thờ xá lợi của một bậc chuyển luân vương. Đức Phật đã chỉ dạy cách thức chuẩn bị lễ trà tỳ và xây dựng tháp tại giao lộ của 4 đại lộ chính để thờ xá lợi. Những ai với tâm hoan hỷ kính thờ, tôn kính đảnh lễ xá lợi Phật sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Nhưng bạch Thế Tôn, chúng con sẽ phải làm gì đối với xá lợi của Như Lai? Này An Nan, xá lợi Như Lai nên được tôn thờ giống như tôn thờ xá lợi của bậc chuyển luân vương. Bạch Thế Tôn, tôn thờ như thế nào? Này An Nan, xá lợi của bậc chuyển luân vương được gói trong vải lanh mới. Họ đã quấn thân vua với 500 lần như vậy, rồi bỏ vào một cái hộp sắt. Sau khi đặt ngài lên giàn thiêu, họ tưới đủ loại dầu thơm lên vị vua và xây một ngôi tháp ở ngã tư đường để tưởng nhớ. Này Ananda, đó là những gì họ đã làm cho bậc chuyển luân thánh vương, thì họ nên giải quyết thân Như Lai cũng như vậy. Một ngôi tháp nên được xây ở ngã tư đường, và bất cứ ai đặt vòng hoa hoặc dầu thơm hoặc màu sắc với lòng thành sẽ đạt được phước báu lớn và hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, khi thờ xá lợi Phật không phải là tô điểm cho chính bản thân Phật, mà là lợi ích cho những ai cúng dường. Như vậy, với lòng thành như đã nói trong Kinh Di Giáo, lúc nhớ tường, đây là tháp của Như Lai, tâm chúng sanh trở nên an lạc, và sau khi chết, họ sẽ được sanh vào thiện giới, chư thiên. Đó là lý do tại sao. 3. Lễ trà tỳ và phân bố xá lợi. Nơi an nghỉ cuối cùng của Đức Phật là tại Kauthina, một thị trấn của xứ Mala. Tại Kauthina, sau khi nói lời giáo huấn cuối cùng cho các đệ tử, Đức Phật nằm giữa hai cây sa la và nhập niết bàn. Xứ Mala đảm nhiệm chuẩn bị tang lễ. Lúc cử hành lễ trà tỳ, giàn hỏa không thể nào đốt cháy được. Mãi đến khi Ngài Đại Ca Diếp, một trong các đại đệ tử của Đức Phật, trở về để đảnh lễ Đức Phật lần cuối, tôn giả Đại Ca Diếp đi ngang đền thờ ở Mala Makuta Banhala, rồi đến giàn hỏa thiêu Đức Phật với y phủ một bên vai. Ngài chấp tay đảnh lễ, đi nhiễu 3 vòng quanh giàn hỏa, đảnh lễ chân Phật, và 500 tỳ kheo cũng làm như thế. Khi việc đảnh lễ đã xong, giàn hỏa tự bốc cháy. Và khi nhục thân của Đức Phật đã cháy, những gì là da, thịt, mỡ, gân, tất cả đều tan biến, và ngay cả tro cũng không còn, chỉ còn có xương mà thôi. Giống như khi dầu đã cháy thì không còn tro hoặc bụi, cũng vậy với thân của Như Lai, chỉ còn xương lưu lại mà thôi. Và tất cả 500 lớp vải quấn, ngay cả lớp trong và ngoài, đều bị cháy rụi. Và khi thân của Đức Thế Tôn cháy rụi, mưa từ trời dưới xuống, và cây sa la cũng phun mưa để tắt giàn hỏa. Và dân xứ Mala của Kauthina cũng tưới thêm dầu thơm để dập tắt giàn hỏa. rồi dân Ba La đặt xá lợi Phật vào đền của họ một tuần. Sau khi che thêm một cái rạp, họ bắt đầu ca múa, nhảy múa. Trong lễ trà tỷ, các A-la-hán đã tìm thấy được xá lợi mà người thường không tìm thấy được. Từ Sarira được dùng để chỉ vật thể. Lòng tin này được phổ biến trong Phật giáo Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó xuất phát theo truyền thống Phật giáo sau này. Lời tường thuật trong Kinh Đại Bát Niết Bàn rõ ràng là sau cuộc hỏa táng Đức Phật chỉ có xương mà thôi. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều mẫu xương của Đức Phật. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, từ Sarira là biểu thị cho thân thể của Đức Phật. Sau khi hỏa táng, ý nghĩa của từ này được chỉ cho xá lợi của Phật. Để tránh sự mơ hồ, từ Sarira có thể thích hợp hơn khi chỉ cho xá lợi của Đức Phật. Khi tin truyền Đức Thế Tôn đã nhập diệt, những vị vua của 8 nước liền tranh chấp muốn thỉnh xá lợi của Đức Phật về nước mình. Bà La Môn Do Na đã làm người trung gian dàn xếp mối bất hòa này và nói lên bài kệ như sau: Này các tôn giả, hãy lắng nghe lời tôi nói. Nhẫn nhục là lời Đức Phật dạy. Thật không tốt nếu có tranh chấp. Khi phân chia xá lợi của đấng giác ngộ, hãy liên kết trong tình thương yêu hòa hợp, hoan hỷ chia nhau xá lợi 8 phần và xây tháp ở khắp nơi để 10 phương tăng thêm lòng tín kính. Bà La Môn Do Na đã chia xá lợi thành 8 phần bằng nhau cho những sứ thần của 8 nước như Vương Xá, Vesali, Thành Ca Tỳ La Vệ, Apla Kappa, Ramagama, Vetha Dĩ Pha, Papa và Câu Thi Na. Mỗi thành phố của 8 nước này đã xây những đền tháp để thờ xá lợi Phật. Riêng bà La Môn Do Na cũng xây một ngôi tháp để thờ bình đựng xá lợi Phật. Tộc Mojiza đến quá trễ nên chỉ nhận được những tro tàn từ gỗ. Họ cũng xây một ngôi tháp đã thờ những tro này tại thành phố Pipap Lavana của họ. Như vậy, 10 ngôi tháp đã được xây, trong đó 8 tháp thờ xá lợi, tháp thứ 9 cho bình đựng xá lợi và thứ 10 cho tro tàn từ gỗ.